Thuyết tiến hóa dựa trên ý tưởng về sự đột biến. Mấu chốt này không phải là chúng ta được chọn để tiến hóa thành chúng ta ngày hôm nay. Ý tôi là, ai mà đi chọn mỡ thừa và hói cơ chứ? Tuy nhiên, nhiều đột biến đã xảy ra và sau đó, những cá nhân mang đột biến trội nhất sẽ tồn tại. Hóa ra, đám mỡ thừa chứng tỏ bạn có thể giữ chất béo, siêu hữu ích khi rơi vào thời kỳ khan hiếm thực phẩm. Các nhà khoa học nghĩ rằng phải mất 3,5 tỷ năm để chúng ta tiến hóa từ các sinh vật đơn bào thành trạng thái hiện tại. Nếu đúng, điều này có nghĩa là chúng ta vẫn đang thay đổi và phát triển ngày hôm nay. Và chúng ta có thể có khả năng phát triển theo bất kỳ hướng nào. Có lẽ chúng ta sẽ có thêm khả năng bay, hay tàng hình, hay khả năng chú ý cao độ. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu một số gen cũ của chúng ta xuất hiện trở lại? Chúng ta có thể chuyển sang một dạng gì đó gần với hình dạng giống vượn, tổ tiên chung của mọi linh trưởng không? Điều gì sẽ xảy ra nếu vào một buổi sáng ta thức dậy, nhìn vào gương và phát hiện ra liên kết mất tích đó nhìn chằm chằm vào mình? Nghe vậy mà lại không hoang đường đâu. Chúng ta chỉ khác với anh em họ của mình, Tinh Tinh, trong khoảng 2% cấu trúc di truyền thôi. Vì vậy, sẽ không có quá nhiều thay đổi để đưa chúng ta trở lại hình dạng vượn. Nó cũng sẽ không tệ đến thế. Hành tinh này sẽ ít bê tông hơn và nhiều cây xanh hơn. Cho đến nay trong thế giới thực, bất cứ nơi nào con người đặt chân đến, chúng ta đã chặt cây để làm nhà, làm đồ nội thất, dụng cụ. Bạn kể tiếp nha. Chúng đều hữu ích nhưng cũng làm mọi thứ thật khó thở. Cây cối lọc ra oxy mà lại. Trong mọi trường hợp, vì linh trưởng dành rất nhiều thời gian của chúng trên cây, hậu duệ vượn của chúng ta có thể sẽ ưu tiên tái trồng rừng toàn cầu. Thêm vào đó, cây sẽ cung cấp cho chúng phương tiện di chuyển khi chúng đu đưa từ dây leo và nhảy từ cây này sang cây khác. Và nơi chúng có thể đu này thì cũng bay lượn trong những chiếc tàu chạy bằng năng lượng mặt trời rộng rãi. Này, chúng ta sẽ vẫn là con người, nhưng giống vượn hơn. Không có nghĩa là ta sẽ từ bỏ tiện lợi của công nghệ đâu. Về điều đó thì trọng tâm của công nghệ có thể sẽ tập trung vào năng lượng mặt trời vì chúng ta sẽ sống ở trên cây ngay dưới mặt trời. Trên những cành cây đó, bạn sẽ tìm thấy các tòa nhà văn phòng, thư viện, trường học, trung tâm thương mại, nhà hàng với các loại trái cây và hạt lạ nhập khẩu. Không quá nhiều thịt và lũ bò đang quẩy tung nóc bên dưới. Khi nhu cầu của chúng ta thay đổi, việc sản xuất cũng sẽ như vậy. Ta vẫn cần thức ăn mà. Nhưng nơi trú ẩn và quần áo thì sao? Ngành công nghiệp quần áo khổng lồ một thời đã thúc đẩy cách mạng công nghiệp với các nhà máy và công xưởng. Tất cả sẽ tan biến sau quá trình tiến hóa lùi của chúng ta. Vì hầu hết loài vượn sẽ được trang bị chiếc áo khoác lông tự nhiên phù hợp với việc mặc hàng ngày. Thứ tồn tại duy nhất của ngành công nghiệp may mặc có thể sẽ là áo khoác dày và trang phục mùa đông, giống như cho các cuộc thám hiểm nghiên cứu về sự phục hồi về băng giá. Mặc dù vậy, hầu hết chúng ta sẽ sống ở nơi ấm áp. Còn đối với những người ở nơi khác, lông của họ sẽ dày hơn, cơ thể mập mạp của họ thích nghi tốt hơn cho những vùng lạnh giá phía Bắc. Nhưng trong khi những thợ may phá sản hoàn toàn, ngành công nghiệp phụ kiện lông thú sẽ bùng nổ. Lông thú để làm gì nếu không để trang trí cơ chứ? Ribbang, cùng tên, chân nạm ngọc và kẹp lông thú, chưa kể tất cả các sản phẩm chăm sóc lông. Các tiệm lông trên cây sẽ cung cấp các phương pháp chuyên biệt dành cho lông trên cả cơ thể vượn. Sấy kiểu Brazil, uốn, ép, không chỉ giới hạn trong những lọn tóc trên đầu bạn trong tương lai đâu. Mặc dù chúng ta không cần áo, nhưng ta có thể cần gấp đôi số giày. Giống như người, vượn có thể đi thẳng đứng nhưng thích bò trên cả bốn chân hơn. Sở thích dùng bốn chân này có thể tạo ra một ngành công nghiệp mới, dày và tất tay phù hợp. Sau một ngày dài, lời than thở giờ sẽ là: ôi, tứ chi đau nhức của tôi. Công nghiệp massage sẽ phát triển mạnh đấy. Nhưng nếu chúng ta đi khắp nơi bằng bốn chi, thì ta sẽ cầm đồ vật như thế nào? Để đáp ứng nhu cầu đó, công nghệ rảnh tay có thể sẽ trở nên phổ biến hơn so với ngày nay. Ba lô hoặc băng đồ với cánh tay robot có thể mở rộng hoạt động đồng bộ với tay chân của bạn nhờ các cảm biến não gắn liền. Vì ta sẽ dành phần lớn cuộc sống của mình ở ngoài trời, ngành công nghiệp cắm trại sẽ biến thành một thứ giống như ngành công nghiệp hàng gia dụng ngày nay. Nhưng hậu duệ của các cosplayer ngày nay và các nhà tái tạo lịch sử không cần băn khoăn. Khi trở về môi trường sống tự nhiên của chúng ta, những người lãng mạn sẽ khao khát tại Great Indoors và đi ngắm thành phố. Các gia đình có thể dành vài ngày đi lượn trong những di tích như đền Parthenon, Versailles và Yale Shopping Mall, nơi những con vượn non của tương lai sẽ trao đổi việc leo cây và hái lượm cho kỳ quan thang máy và đi mua sắm. Và những vượn tình nguyện viên trong trang phục thời đó sẽ lấp lánh đầy kệ và xử lý bàn thu ngân. Đợi đã, nhưng chúng ta sẽ được trả tiền như thế nào trong thế giới này? Tiền sẽ trông như thế nào? phiên bản vượn của Tổng thống trên mỗi tờ tiền á? Có lẽ Charlton Heston trong bộ đồ liên mảnh, nhớ bộ phim đó chứ? Có khả năng đấy. Hoặc có nhiều khả năng là một hệ thống trao đổi, trong đó bạn tính phí cắt tóc là 3,25, đó là 3 quả chuối và 25 quả mọng. Và sẽ luôn có những con vượn sẵn sàng tham gia làm giàu nhanh. Một khi sự sôi giạt của quá trình lùi hóa của chúng ta trở nên rõ ràng, các nhà đầu cơ sẽ đầu tư vào thị trường chuối với niềm tin phổ biến rằng loài vượn phát điên vì chuối. Giống như cơn cuồng hoa tulip của những năm 1600 thì các trang trại hoa tulip mọc lên khắp nơi. Các nhà đầu cơ sẽ trồng chuối ở bất cứ nơi nào có thể. Những nhà đầu tư này sẽ trượt vui trên sự mê chuối này. Quả chuối bong bóng vĩ đại sẽ nổ tung khi rõ ràng rằng trong khi loài vượn rất thích chuối, họ thích chuối nhiều hệt như con người. Khi các siêu thị tràn ngập chuối, giá sẽ giảm mạnh và thị trường chứng khoán chuối sẽ sụp đổ. Vì vậy, yeah, có lẽ tôi sẽ cắt giảm các thứ liên quan đến chuối nhỉ. Tòa nhà Empire State sẽ vẫn là một dấu mốc lịch sử quan trọng. Như vậy, vượn sẽ phải vượt qua các bài kiểm tra thể chất và kiểm tra lý lịch rộng rãi trước khi có được giấy phép cần thiết để leo lên cấu trúc đồ sộ đó. Chụp selfie với Faye Gray sẽ tốn thêm chi phí đấy nhé. Bạn biết những gì khác cũng sẽ lớn chứ? Miệng của chúng ta. Thực tế là lớn như nó phải thế. Ngày nay chúng ta phải nhổ răng khôn vì hàm của chúng ta đã trở nên quá ngắn trong những năm tiến hóa. Nhưng một khi chúng ta quay trở lại dạng vượn của mình, những chiếc răng đã từng chen chúc như thế này có thể sẽ có rất nhiều chỗ. Vì vậy, trong khi nha khoa sẽ vẫn là một nghề nghiệp an toàn, bác sĩ chỉnh nha có thể sẽ biến mất. Nếu miệng của chúng ta lớn hơn, điều này sẽ thay đổi cách nói của chúng ta chứ? Có thể lắm. Trong khi mọi loài vượn đều kêu được, chúng gặp rắc rối với phát âm. Vấn đề không phải là nhận thức. Những con khỉ như Coco nổi tiếng đã thành thạo ngôn ngữ ký hiệu. Ngày nay, vượn không phát tiếng theo cách chúng ta làm bởi vì chúng có lưỡi mỏng hơn và thanh quản của chúng hoặc hộp thanh âm được đặt khác với chúng ta. Nếu chúng ta tái phát triển để có cùng lưỡi mỏng và hộp thanh âm cao hơn, chúng ta sẽ phải phụ thuộc vào ngôn ngữ ký hiệu và ngôn ngữ cơ thể đấy. Con cháu của chúng ta sẽ không bao giờ phải tham dự một trong những bữa tiệc sản phẩm đó, nơi một người bạn của bạn phục vụ bánh quy vỡ và cố gắng bán cho bạn xà phòng hoặc nến. Thay vào đó, những chú vượn trong tương lai sẽ tụ tập tại những buổi tiệc trải chuốt miễn phí. Mỗi bình minh, vượn tụ tập lại và trải chuốt lẫn nhau, không có bánh quy cũ cho họ. Ai ai cũng ăn những con bọ mà bắt được từ một chiếc áo khoác của người khác. Ngày nay, loài vượn này sẽ sở hữu sức mạnh gấp 3 lần một người đàn ông trung bình. Ngụ ý rằng hậu duệ của chúng ta hay những người tái sinh sẽ mạnh hơn chúng ta rất nhiều. Điều này sẽ có tác động đáng kể đến những môn thể thao phổ biến. Nói lời tạm biệt với những môn liên quan đến việc chạy, bóng đá, bóng chày, bóng rổ. Nếu chúng ta trở lại cơ thể vượn của chúng ta, thì chân và xương sống của chúng ta sẽ không đi lại và chạy nhảy tốt lắm. Mặc dù có lẽ sẽ có những lựa chọn thay thế thân thiện với cây, nơi chạy được thay thế bằng cách đu dây, thì ăn uống sẽ trở nên nổi bật, trong khi các cuộc đua điền kinh nhường chỗ cho các cuộc thi leo núi và leo tháp. Những người theo chủ nghĩa truyền thống, ủng hộ nhé! Bởi vì hình dạng vượn mới sẽ tăng gấp 3 sức mạnh của chúng ta, ngay cả liên kết bị thiếu nhỏ nhất cũng sẽ giật tung bất kỳ tay nắm cửa nào. Dù sao, anh ấy cũng sẽ lướt qua thôi. Các bảo tàng của tương lai sẽ tràn ngập màn hình của những tay nắm cửa hỏng này cùng với các hiện vật như đầu DVD hỏng và ghế máy bay nhỏ. Nhìn về mặt sáng thì sẽ không có con vượn nào phải vật lộn để mở một lọ bơ đậu phộng cả. Chúng vẫn sẽ hòa đồng như ngày nay, loài linh trưởng nói chung sống theo đàn, mong muốn tập hợp lại với nhau và trao đổi những câu chuyện sẽ tiếp tục như trước đây. Trong khi công nghệ sẽ thay đổi theo những cách không thể đoán trước, bản thân các câu chuyện sẽ vẫn có thể nhận ra. Bạn có biết rằng một số học giả nhấn mạnh rằng William Shakespeare chưa bao giờ viết một vở kịch nguyên bản nào? Điều tương tự cũng sẽ xảy ra với William Shakespeare, người đã làm lại tác phẩm kinh điển cho một kỷ nguyên mới. Sẽ mang đến những tựa sách như Romeo và Juliet và Linh trưởng ở Venice. Những tác phẩm vĩ đại của ta sẽ được bảo tồn trong bảo tàng. Các nhà sử học nghệ thuật sẽ nhận ra tiếng vang của những bức tranh bậc thầy từ thời đại con người trong các tác phẩm tương lai vĩ đại như Sáng tạo của vượn hay bức chân dung nổi tiếng Vượn đeo ngọc hình chuối.